Anh lính và nhà vua trong rừng. Ở vương quốc kia, trong một vùng đất có người dân quê, có hai cậu con trai. Một hôm, người trung sĩ tuyển quân đến và lấy người con cả vào quân đội. Chàng trai phục vụ chúa thượng của mình một cách trung thành và thật lòng, nên có may mắn đủ để trong ít năm được tăng lên hàm tướng. Vào thời điểm đó, có một đợt tuyển quân mới và cậu em được chọn. Đầu cậu bị cạo và cậu được gửi đến cùng trung đoàn mà anh cậu đã làm tướng. Anh lính mới nhận ra vị tướng nhưng bị chỉnh ngay lập tức. Anh cậu bảo thẳng cậu: "Ta không biết ngươi và ngươi cũng không biết ta." Một hôm, anh lính đứng canh trong cái chòi gần dinh vị tướng. Nhiều sĩ quan cùng nhà quý tộc đã tới, thấy họ vui thú trong khi mình chẳng có gì. Anh lính bắt đầu khóc thảm thương. Khách khứa hỏi anh: "Anh lính, tại sao anh khóc lóc vậy?" "Ai mà chẳng khóc lóc," anh nói. "Anh tôi đang liên hoan, vậy mà anh ấy chẳng nhớ đến tôi." Khách khứa kể điều đó với vị tướng. Ông bèn nổi giận: "Ngài đừng tin hắn, hắn đang nói chuyện nhảm đấy." Ông lệnh cho cậu em được đổi nhiệm vụ canh và cho ăn 300 roi vì đã dám nói là mình thân thích với vị tướng. Anh lính buồn khổ lắm nên mặc bộ quân phục vào và trốn khỏi trung đoàn. Dần dà, anh đi đến một khu rừng rậm âm u nơi người ta chẳng bao giờ đi và bắt đầu sống ở đó bằng quả và rễ cây. Chẳng bao lâu sau, nhà vua đi sang cùng một đoàn tùy tùng lớn. Họ phi qua một cánh đồng rộng, thả chó ra, thổi tù và, rồi bắt đầu chơi thể thao. Hoàn toàn đường đột, ở đây nhảy ra một con hươu đực, oai vệ. Nó lao vào nhà vua, nhảy ào xuống một con sông, bơi qua và biến vào trong rừng. Nhà vua đuổi theo nó qua sông bằng con ngựa của mình và phi theo bắt, nhưng chẳng mấy chốc đã mất dấu vết của nó. Những người đi săn khác bị bỏ xa đằng sau. Tất cả xung quanh ngài là một khu rừng dày, tối. Nhà vua không biết đường nào mà ra và ở đó chẳng nhìn thấy một đường mòn nào cả. Ngài lang thang quanh quẩn cho đến tối và trở nên rã rời. Bỗng ngài gặp được anh lính bỏ ngủ. "Xin chào," anh lính nói. "Ngài đang làm gì ở đây thế?" "May quá, số là thế này," nhà vua đáp. "Tôi đi săn và bị lạc đường trong rừng. Ngươi có thể chỉ cho ta lối mòn không, người anh em?" "Nhưng... ngài là ai?" "Một người đầy tớ của nhà vua." "Hay lắm, bây giờ thì quá tối," anh lính nói. "Lại đây, ngài nên ở lại đây trong đêm thì hơn, còn đến mai tôi sẽ chỉ đường cho ngài." Họ đi tìm một chỗ để qua đêm và thấy ngay một túp lều nhỏ. "Trời đã phú cho chúng ta chỗ trú," anh lính nói. "Ta hãy vào đi." Thế là họ vào bên trong và thấy một bà già ngồi ở đó. "Xin chào già."
"Xin chào anh lính.
Lấy cho chúng tôi cái gì ăn uống đi."
"Ta cũng mừng nếu có một miếng để cho mình ăn, nhưng chẳng có gì ở trong nhà cả."
"Mụ nói dối, phù thủy già ạ."
Anh lính vừa kêu, vừa lục lọi trong lò và dọc những cái giá. Họ thấy được ngay là bà già có vô khối đồ trữ. Mụ được cung ứng đầy đủ về rượu mùi và các thứ đồ ăn. Anh lính và nhà vua ngồi xuống bàn ăn một bữa tối ngon lành, rồi leo lên tầng mái ngủ đêm. Anh lính nói với nhà vua: "Giúp mình, trời sẽ giúp cho. Một trong hai ta, hãy thức canh cho người kia ngủ." Họ rút thăm và thăm trúng vào nhà vua phải giữ việc canh. Anh lính đưa cho ngài thanh gươm sắt của mình để ngài đứng bên cửa và dặn nhà vua không được ngủ gật mà phải đánh thức ngay nếu có gì không hay xảy ra. Rồi anh lính nằm xuống ngủ, tự hỏi không biết người bạn mình có phải là một người đến canh giỏi không. Ông ta không quen với việc đó, tốt nhất là ta đảo mắt đến ông ta một cái thật đúng lúc vào. Nhà vua đứng canh một lúc thì đầu ngài bắt đầu gà gật.
"Tại sao ngài lại gà gật thế hử?" anh lính gọi. "Ngài buồn ngủ đấy à?"
"Đâu có," nhà vua đáp.
"Vậy coi chừng đấy," anh lính nói.
Nhà vua đứng đó thêm một khắc đồng hồ, rồi lại bắt đầu mơ màng.
"Này ông bạn, ngài không ngủ đấy ư?"
Anh lính gọi.
"Không, tất nhiên là không rồi," nhà vua nói. "Nếu ngài mà gà gật thì đừng có trách tôi đấy nhé."
Nhà vua đứng được 15 phút nữa, rồi đôi chân ngài chịu thua và ngài quỵ xuống thiếp đi. Lập tức, anh lính bật dậy, vơ lấy chiếc gươm của mình và bắt đầu đánh cho nhà vua một trận nên thân.
Canh kiều ấy đấy hử? Anh quát lên. Ta đã phục vụ 10 năm mà chẳng bao giờ được tha thứ một lỗi nào. Họ đã chẳng dạy ngươi được cái gì cả. Ta đã bỏ qua lần thứ nhất và lần hai, nhưng lần thứ ba thì thật là quá đáng. Tốt nhất là ngươi đi mà nằm ngủ, ta sẽ thức canh lấy.
Nhà vua nằm xuống ngủ trong khi anh lính đứng canh. Bỗng bọn trộm xông vào căn lều, bà già vừa đón tiếp chúng vừa nói.
Chúng ta có khách đấy.
Tốt lắm già ạ, chúng nói.
Chúng tôi đã rong ruổi suốt buổi tối mà chẳng gặp may gì cả, thế mà vận may tự nó đã đến căn lều chúng ta. Ta hãy ăn tí chút cái đã. Những khách của chúng ta đã ăn uống hết cả rồi.
Ồ, bọn này lêu thật.
Bây giờ chúng đang ở đâu?
Chúng trèo trên giường ngủ trên tầng mái ấy.
Thế thì ta sẽ lên canh chừng chúng, một trong những tên trộm nói.
Hắn lấy một con dao to và trèo lên cái thang tầng mái. Nhưng ngay khi hắn thò cái đầu qua cánh cửa tầng mái thì anh lính đã chém phăng chiếc gươm của mình và chiếc đầu của hắn lăn ngang mặt sàn. Trong khi đó, bọn trộm tự hỏi không biết bạn chúng vướng cái gì mà lâu thế. Cuối cùng, chúng phái một tên khác trong bọn đi, nhưng anh lính cũng giết nó nốt. Chẳng mấy chốc anh đã khử tất cả bọn trộm. Đến tảng sáng, nhà vua thức giấc và khi thấy những cái thay thì hỏi.
Ôi anh lính, cái gì đã xảy ra thế?
Anh lính kể cho ngài nghe tất cả những gì nói được, rồi khi trèo xuống khỏi tầng mái và trông thấy mụ già, anh lính quát với mụ.
Đợi đấy, phù thủy già kia, ta sẽ làm thịt ngỗng của mi. Ra, mụ trông nom hang ổ bọn cướp ở đây, phải không? Dốc tiền của chúng ra đây, ngay.
Mụ già mở một cái hòm đầy vàng và anh lính đổ vàng vào túi hết của mình, lấy đầy các túi rồi gọi người bạn đến giúp mình. Nhưng nhà vua nói,
không, người anh em à, ta không cần đến. Nhà vua của chúng ta có khối tiền như thế và cái gì của ngài cũng là của chúng ta mà.
Xin tùy ngài, anh lính nói, rồi dẫn nhà vua ra khỏi rừng. Khi họ đến đường cái, anh lính nói,
ngài hãy đi theo con đường và sẽ ra đến tỉnh trong vòng một giờ.
Xin chào, nhà vua nói, và cảm ơn anh đã giúp tôi. Hãy đến thăm tôi và tôi sẽ làm cho anh thành một người sung sướng.
Ngài có thể làm gì nào? Tôi đã trốn khỏi quân đội, nên nếu tôi dơ mặt ra tỉnh thì tôi sẽ hết đời.
Xin đừng lo, anh lính ạ. Tôi được ơn vua. Nếu tôi kể với ngài về lòng can đảm của anh, ngài sẽ không chỉ tha thứ anh mà còn thưởng cho anh nữa.
Nhưng tôi có thể tìm ngài ở đâu?
Cứ đứng thẳng lâu đài.
Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ đến đó.
Nhà vua từ biệt anh lính và đi theo đường cái. Ngài về đến thành phố thủ đô và ra lệnh ngay cho tất cả các cận vệ, lính canh và lính tuần đề phòng. Khi có anh lính nào đó hiện ra thì phải tiếp đãi như một vị tướng vậy. Hôm sau, khi anh lính ló mặt ở cổng thành, tất cả quân cận vệ chạy ra chào anh như một vị tướng. Anh lính phân vân không biết như vậy là thế nào. Lấy làm lạ, hỏi,
các anh đang chào ai thế?
Chúng tôi chào anh đấy, anh lính ạ.
Lời đáp vọng lại, lấy một nắm tiền ra khỏi túi vest của mình. Anh cho vài tên cận vệ đi mua rượu. Anh đi vào thành. Nhưng bất cứ anh ló mặt ra ở đâu, quân cận vệ đều chào anh.
Anh chỉ vừa đủ thì giờ cho tất cả họ quà.
Tôi tới nhà vua, thật là loại ngồi lê đôi mắt, anh tự nghĩ. Nó đã kể với nhau là ta có nhiều tiền. Khi anh đến lâu đài, anh thấy quân đội đã tập hợp và nhà vua đón đợi anh, cũng mặc những quần áo như khi đi săn vậy. Khi anh lính nhận rõ là mình đã ngủ với ai, thì anh rất sợ hãi.
Ra, ông là nhà vua, anh nghĩ. Còn ta thì đã đánh ông bằng cái sóng gươm của ta như thế, ông ấy là một người trong bọn ta vậy.
Nhưng nhà vua đã cầm lấy tay anh, cảm ơn anh trước hàng quân vì đã cứu sống mình và thưởng cho anh lên hàm tướng. Người anh thì bị giáng xuống làm lính trơn. Điều đó cốt dạy cho anh ta không được chối bỏ họ hàng thân thích của mình.
Cáo, thỏ và gà trống.
Ngày xưa, có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đẹp đã đến và làm tan nhà cáo. Trong khi nhà thỏ vẫn vững chắc và khỏe, nên cáo xin thỏ cho ở nhờ, rồi đuổi thỏ ra ngoài. Thỏ xuống đường kêu và gặp hai con chó. Hai con chó hứa sẽ giúp đòi nhà cho thỏ.
Gâu, 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 ra khỏi đây đi cáo.
Đi đi, trước khi ta đến xé xác chúng mày ra từng mảnh. Con cáo thét vọng ra từ cái lò. Bọn chó đâm hoảng và chạy mất. Lần nữa, thỏ vừa đi vừa kêu. Lần này, nó gặp bắt gấu.
Tại sao chú mày kêu? Gấu hỏi.
Gấu ạ, hãy để cho tôi yên, thỏ nói. Ai mà chẳng kêu, tôi có một ngôi nhà gỗ, trong khi cáo có một cái nhà bằng băng, nó tự dẫn thân đến nhà tôi và đuổi tôi ra.
Đừng kêu thỏ ạ, gấu nói, tôi sẽ đuổi nó ra ngoài.
Không, anh không đuổi được đâu, bọn chó đã thử mà không được, anh không khỏe hơn đâu.
Ồ, có, ta khỏe hơn chứ. Chúng ta đi đuổi nó ra.
Cáo, ra đi, gấu gầm lên, nhưng cáo kêu lên từ cái lò.
Đi đi, trước khi ta đến xé xác chúng mày ra từng mảnh.
Gấu đâm hoảng, chạy mất. Có lần thỏ lại vừa đi vừa kêu và gặp một con bò. Bò hỏi, tại sao chú mày kêu?
Bò ạ, hãy để cho tôi yên. Ai mà chẳng kêu.
Tôi có một ngôi nhà gỗ, trong khi cáo có một ngôi nhà bằng băng, nó tự dẫn thân vào nhà tôi và đuổi tôi ra.
Hãy đi với ta, và ta sẽ đuổi nó ra.
Không, anh không đuổi được đâu, thỏ nói. Chó đã thử mà không được, gấu đã thử mà không được, anh không khỏe hơn đâu.
Ồ, có chứ, ta khỏe hơn, chúng ta cùng đi đến nhà thỏ nào.
Ra đi, cáo. Nhưng nó kêu lên từ cái lò.
Đi đi, trước khi ta đến xé xác chúng mày ra từng mảnh.
Bò đâm hoảng và chạy mất. Lần khác nữa, thỏ vừa đi vừa kêu thì gặp một chú gà cầm một cái bồ.
Cục cù, cục cu, tại sao bạn kêu lên thế, hử thỏ?
Gà ạ, hãy để cho tôi yên, ai mà chẳng kêu, tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, trong khi cáo có một ngôi nhà bằng băng, nó tự dẫn thân vào nhà tôi và đuổi tôi ra ngoài.
Hãy đi với ta sẽ đuổi nó ra.
Không, anh không đuổi được đâu, thỏ nói. Chó đã thử mà không được, gấu đã thử mà không được, anh không khỏe hơn đâu.
Ồ, có chứ, tôi khỏe hơn.
Thế là chúng đi lên ngôi nhà.
Cục cúc cu cu, ta sẽ chặt con cáo này làm hai bằng cái bồ khá sắc và chính xác của ta.
Khi cáo nghe thấy điều đó, nó đâm hoảng và kêu to, tôi đáng mặc quần áo.
Gà lại gáy, cục cúc cu cu, ta sẽ chặt con cáo đó ra làm hai bằng cái bồ khá sắc và chính xác của ta.
Con cáo lại kêu, tôi đang khoác chiếc áo lông của tôi.
Lần thứ ba gà gáy, cục cúc cu cu, ta sẽ chặt con cáo ấy ra làm hai bằng cái bồ khá sắc và chính xác của ta.
Cáo chạy bổ ra ngoài, gà ta chặt phăng cái đầu cáo ra. Thế là thỏ và gà cùng chung sống sung sướng mãi về sau. Còn bây giờ, bạn ạ, một liễn bơ cho câu chuyện của tôi nào.
Chị cáo và anh sói.
Thuở xưa có một ông già, một hôm ông già bảo vợ, nướng vài cái bánh bao, bà nó ạ, tôi đi câu cá đây. Bắt được cá rồi, ông bèn lên xe trở về nhà. Trên đường đi, ông bỗng thấy một con cáo nằm giữa lối. Ông bèn xuống xe, đến xem con cáo. Nó nằm đó như thể chết cứng vậy. Nó sẽ thành một món quà rất hay cho vợ ta đây. Ông vừa nói, vừa túm lấy con cáo và vứt nó lên xe. Con cáo xảo quyệt nắm lấy cơ hội, bèn lẳng lặng, ném từng con cá một ra khỏi xe. Cho đến khi trên xe hết sạch cá rồi, nó nhảy xuống trong khi chiếc xe cứ lăn đi. Khi về đến nhà, ông già gọi vợ.
Này, bà đó, đến mà xem. Thật là một cái cổ choáng lộn. Tôi đem về cho bà một cái áo mặc đông đây.
Nó ở đâu? Bà hỏi. Đấy, cá và cổ lông trong xe ấy. Bà già đi đến chiếc xe, nhưng chẳng có cả cổ lẫn cá, nên bà bắt đầu chửi rủa chồng.
Ôi, cái lão già chết tiệt. Dớ dẫn thật đấy.
Cả lão lẫn những trò ngốc của lão.
Thế là ông lão mới rõ con cáo đã chẳng chết. Lão cứ xót xa, giờ chẳng có gì mà nấu cả.
Con cáo nhặt tất cả chỗ cá nó có, ném xuống đường, rồi ăn ngon lành. Trong khi nó đang ăn, thì tình cờ có con sói đến bên.
Chào chị cáo.
Chào anh sói.
Cho tôi vài con cá nào. Anh tự đi mà bắt lấy.
Cáo nói.
Giá mà tôi biết bắt cá ra sao.
Sói đáp lại. Chào ôi. Cáo thở dài. Chẳng có gì khó cả. Nghe này anh sói, hãy xuống sông, thả cái đuôi của anh qua lớp băng là cá sẽ bám vào đấy. Nhưng hãy chịu khó nha, kẻo anh sẽ chẳng bắt được gì cả.
Thế là sói ta đi xuống sông, thả cái đuôi của mình qua lớp băng rồi chờ. Nó ngồi xổm như thế suốt cả đêm. Gần sáng,
thì đuôi nó bị lạnh cứng. Khi nó thử đứng dậy thì thấy mình bị mắc kẹt.
Ơ kìa, nó nghĩ ta bắt được nhiều cá đến nỗi ta không thể kéo được tất cả chúng lên.
Rồi nó thấy vài bà dân làng đi lấy nước. Khi thấy có con vật màu xám, họ bắt đầu kêu toáng lên: sói, sói, giết chết nó đi. Họ xúng quanh con sói, tay với lấy bất cứ thứ gì, cọc rào, ách bò, vò nước và gậy gộc. Sói giật mạnh mình thoát được và chạy mất, để lại cái đuôi cắm vào băng.
Ta sẽ trả thù mi cáo ạ, nó nghĩ. Trong khi đó, cáo ta ăn no cá lại dở trò. Nó lẻn vào một ngôi nhà lá nơi các bà đang rán bánh kếp, ngã đâm đầu vào cái thùng và chạy trốn mình phủ bột bánh. Sau đó nó gặp sói. Mi và những trò xỏ xiên của mình, ta đã bị một trận nên thân vì mi đấy.
Ồ anh sói, cáo nói, chúng chỉ làm anh chảy máu thôi, còn tôi đã bị đánh học cơm ra đây.
Tôi còn khốn khổ hơn anh nhiều, tôi chỉ có thể kéo lê mình đi thôi.
Đúng thật, sói nói, hãy ngồi lên lưng tôi đây chị cáo, rồi tôi sẽ cõng chị về nhà.
Con cáo xảo quyệt leo lên lưng sói và chúng ra đi. Nó ngồi đó tự thì thầm, kẻ bị đánh đang cõng kẻ đánh.
Chị cáo, chị nói thế nghĩa là thế nào?
Sói hỏi.
Ồ anh sói à, tôi chỉ nói kẻ bị đánh đang cõng kẻ bị đánh.
Phải, đúng vậy chị cáo.
Chúng ta hãy tự xây một ngôi nhà cho mỗi đứa đi, anh sói.
Được thôi chị cáo à, sói đáp.
Tôi sẽ xây lấy một ngôi nhà bằng gỗ, cáo nói, và anh xây một ngôi nhà bằng băng.
Thế là chúng bắt đầu làm những ngôi nhà của chúng, sống ở đó cho đến khi mùa xuân tới, lúc mà nhà của sói chảy ra.
À ha, chị cáo, sói nói, chị lại lừa tôi, vì thế tôi sẽ ăn thịt chị.
Hợm đã, anh sói, ta hãy tranh luận để xem ai sẽ ăn thịt ai nào. Cáo dẫn nó vào rừng, đến một cái hố sâu và nói, nếu anh có thể nhảy qua hố, anh sẽ ăn thịt tôi, còn nếu anh không nhảy qua được, thì tôi sẽ ăn thịt anh.
Sói nhảy và ngã xuống hố. Được, cáo nói, anh có thể ngồi đây mà chết ngộp, rồi nó bỏ đi.
Cáo đang đi, móng chân quắp lại một trục cán bột. Nó đến một ngôi nhà của một người dân quê, gõ cửa và nói, làm ơn để cho cáo vào trú đêm với.
Chính chúng tôi cũng chẳng có phòng nữa là.
Tôi sẽ không dám làm phiền, nó nói, tôi sẽ nằm trên chiếc ghế dài, đuôi để xuống gầm, còn trục cán bột thì để dưới cái lò.
Vậy là họ để cho nó vào. Nó nằm xuống cái ghế dài, nhét cái đuôi xuống dưới gầm và trục cán bột của nó thì ở dưới lò.
Sớm hôm sau cáo thức dậy, đốt cái trục cán rồi hỏi, ai cầm cái trục cán của tôi rồi, tôi không muốn đổi nó lấy một con ngỗng đâu.
Người dân quê nghèo có thể làm gì được. Ông đưa cho nó một con ngỗng đền cái trục cán, nó bèn vừa đi vừa hát.
Chị cáo nhỏ đường kia rong ruổi, mang bên mình một thỏi củi khô, đáng tiền một chú ngỗng to.
Cộc cộc cộc, nó gõ cửa nhà của một người dân quê khác.
Ai đấy? Một tiếng nói vọng ra. Tôi, cáo đây, làm ơn để cho tôi vào trú đêm với.
Chính chúng tôi cũng chẳng có phòng nữa là. Tôi sẽ không dám làm phiền, nó nói.
Tôi sẽ nằm trên một chiếc ghế dài, đuôi để dưới gầm, còn công ngỗng của tôi thì ở dưới lò.
Vậy là họ để cho nó vào. Nó nằm xuống cái ghế dài, nhét đuôi xuống dưới gầm, còn con ngỗng thì ở dưới lò. Sáng hôm sau, nó bật dậy tóm lấy con ngỗng, vặn cổ ăn thịt rồi nói, ai lấy con ngỗng của tôi rồi, tôi không muốn đổi nó, lấy một con gà tây đâu.
Người dân quê nghèo có thể làm gì được, ông đưa cho nó một con gà tây đền con ngỗng. Nó đi, vừa hát.
Chị cáo nhỏ đường kia rong ruổi, mang bên mình một thỏi củi khô, đáng tiền một chú ngỗng to, mà giờ đây lại có cô gà này.
Cộc cộc cộc, nó gõ vào cửa một ngôi nhà lá thứ ba.
Ai đấy? Một tiếng nói vọng ra. Tôi, cáo đây, làm ơn để cho tôi vào trú đêm.
Chính chúng tôi cũng chẳng có phòng nữa là.
Tôi sẽ không làm phiền, tôi sẽ nằm trên chiếc ghế dài, đuôi để dưới gầm, còn con gà của tôi thì ở dưới cái lò.
Thế là họ cho nó vào, nó nằm trên ghế dài, đuôi nhét xuống dưới gầm, con gà thì ở dưới lò. Sáng sớm hôm sau, nó bật dậy, tóm lấy con gà, vặn cổ ăn thịt rồi hỏi, ai lấy con gà của tôi rồi, tôi không muốn đổi nó lấy cô nàng dâu của ông đâu.
Người đàn ông khốn khổ có thể làm gì được, ông đưa cho nó cô nàng dâu của mình đền con gà, cáo bỏ vào một cái bao rồi đi trên đường hát.
Chị cáo nhỏ đường kia rong ruổi mang bên mình một thỏi củi khô, đáng tiền một chú ngỗng to, hoặc không một chị gà tơ mà nay lại được cả cô gái này.
Cộc cộc cộc, nó gõ vào cửa một ngôi nhà thứ tư. Ai đấy? Một tiếng nói vọng ra. Tôi, cáo đây, làm ơn để cho tôi vào trú đêm với. Đến nhà chúng tôi cũng không có phòng nữa là. Tôi sẽ không làm phiền, tôi sẽ nằm trên chiếc ghế dài, đuôi để dưới gầm, còn cái bao của tôi thì nằm ở dưới cái lò. Vậy là họ cho nó vào, nó nằm trên ghế dài, đuôi nó nhét xuống gầm, còn cái bao thì ở dưới lò. Nhưng đến đêm, người chủ nhân thả cô gái ra và bỏ con chó của mình vào trong bao thay thế. Sáng sớm hôm sau, cáo thức giấc và sắp sửa ra đi, lượm cái bao, nó lên đường và nói, hãy hát cho chúng ta một bài cô em. Con chó bắt đầu gầm gừ, cáo ta đâm hoảng vứt cái bao chạy mất. Cáo đang chạy miết, thì nó nhìn thấy một chú gà đậu trên một cái trụ cổng. Xin chào con trai, nó nói, anh đã lấy 70 vợ mà chưa một lần xưng tội, anh là kẻ có tội, xuống đây và ta sẽ xá tội cho anh. Chú gà bay xuống và nó túm lấy, rồi ăn ngấu nghiến.
Cái bánh bơ tròn. Ngày xưa có vợ chồng ông bà già sống ở một làng nọ. Một hôm ông già nói, nướng cho tôi một cái bánh bơ đi bà nó. Tôi sẽ nướng nó với cái gì đây? Chúng ta không có bột. Cứ làm đi bà nó ạ. Hãy quét quanh cái thùng và dốc hết ra, có thể còn chút ít bột đấy. Nhấc cái chổi cánh ngỗng lên, bà già quét quanh cái thùng, dốc cả ra và cũng cào được một ít bột. Bà nhào nó với kem chua, ráng nó trong bơ, rồi đặt chiếc bánh lên gờ cửa sổ cho nguội. Chẳng bao lâu, chiếc bánh đâm chán vì nằm ở đó, nên nó lăn đi từ cửa sổ xuống chiếc ghế dài, từ ghế xuống sàn, từ sàn ra cửa. Ở đó, nó nhảy qua cái ngưỡng đến vòm cửa, từ vòm cửa vào sân, từ sân qua cổng, rồi ra ngoài đường. Khi nó lăn dọc đường, nó gặp một chú thỏ.
Bánh tròn, ta sắp ăn mi đây. Ôi xin đừng ăn tôi, bác thỏ lát ạ, hãy để cho tôi hát tặng bác một bài. Cái bánh vừa đi, vừa hát.
Tôi từ thùng bột cào ra, xây như trong cối, lắc qua trong lò, nướng vàng trên cái vỉ lò, để hông cho nguội ngoài ô cửa nhà, tôi liền trốn khỏi ông bà. Giờ đây, tôi đã chạy xa mấy trừng.
Rồi nó lăn đi, nhanh đến nỗi thỏ không thể bắt được nó, cứ lăn mãi cho đến khi cái bánh gặp một con sói.
Bánh tròn, ta sắp ăn mi đấy. Ôi, xin đừng ăn tôi, anh sói xám ạ, để tôi hát tặng anh một bài.
Cái bánh vừa xin vừa hát.
Tôi từ thùng bột cào ra, xây từ trong cối lắc qua trong lò, nướng vàng trên cái vỉ lò, để hông cho nguội ngoài ô cửa nhà, tôi liền trốn khỏi ông bà. Trốn luôn thỏ lát, chạy xa mấy người.
Rồi nó lăn đi, nhanh đến nỗi sói không thể bắt được nó. Cứ lăn mãi, cho đến khi nó gặp một bác gấu.
Bánh tròn, ta sắp ăn mi đây.
Ôi, bác đừng làm thế, bác chân vòng kiềng ạ.
Tôi từ thùng bột cào ra, xay nhừ trong cối lắc qua trong lò, nướng vàng trên cái vỉ lò, để hông cho nguội ngoài ô cửa nhà. Tôi liền trốn khỏi ông bà, trốn luôn thỏ lát, trốn xa sói xù. Giờ đây tôi chạy ru ru.
Rồi nó lăn đi, nhanh đến nỗi gấu không thể bắt được nó. Cứ lăn mãi cho đến khi chiếc bánh gặp một con cáo.
Ô này, anh bánh tròn, hôm nay trông anh bảnh quá.
Chiếc bánh hát bài hát nhỏ của nó.
Tôi từ thùng bột cào ra, xây như trong cối lắc quá trong lò, nướng vang trên cái vỉ lò, để hóng cho nguội ngoài ô cửa nhà. Tôi liền trốn khỏi ông bà, trốn luôn thỏ lát, trốn xa sói xù, thoát tay bắt gấu lù rù. Giờ đây tôi chạy ví vu trên đường.
Thật là một bài hát nhỏ thú vị, cáo nói. Chỉ có cái phiền là tôi hơi già và không nghe được rõ lắm, bánh tròn ạ. Lại ngồi trên cái mũi tôi và hát nữa đi. Bánh tròn nhảy lên mũi cáo và lại hát bài hát của nó.
Ô, cảm ơn anh bánh tròn ạ, thật là một bài hát tuyệt vời. Tôi mới nghe nó nói được một lần, lại ngồi trên cái lưỡi tôi mà hát một lần nữa đi.
Nó thè lưỡi ra, chiếc bánh ngốc nghếch nhảy lên lưỡi nó và con cáo đớp một cái, nhai ngấu nghiến.